trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 14 cho đến ngày 16 tháng 12.
Cần Thơ hội thảo chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.
Thực hiện đồng bộ các biện pháp thu ngân sách, đến hết tháng 11, toàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đạt 100% chỉ tiêu các nguồn thu.
Vụ sạt lở ở Vĩnh Long, 13 căn nhà, 10 hectare đất rơi xuống sông.
Gạo đặc sản Campuchia giành giải nhất cuộc thi gạo ngon thế giới năm 2022.
Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch Đầu tư đã thống nhất phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tuy nhiên, tuyến đường này lại chỉ từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh mà không dương tới đồng bằng sông Cửu Long. Tác giả Nguyễn Khoa trên báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng có bài viết "Đừng quên miền Tây Nam Bộ".
Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước khi đến những nội dung chính giờ điểm, mời quý vị nghe tin về các hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước. Sáng nay giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam diễn ra tại nhà Quốc hội New Zealand, thủ đô Wellington. Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Tiếp tục chương trình thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá diễn đàn được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa, ngay sau khi Việt Nam và Hàn Quốc nâng tầm quan hệ, mở ra trang sử mới của quan hệ hai nước. Chứng kiến và chúc mừng các bộ và doanh nghiệp hai nước trao 15 thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch nước tin tưởng một tầm cao mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước là niềm khích lệ, là niềm tin, là động lực mạnh mẽ cho sự hợp tác thành công và thành công hơn nữa của các doanh nghiệp hai nước, và cũng là thành công của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Trước đó, vào tối hôm qua, Chủ tịch nước đã hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc. Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Thủ tướng Luxembourg, Thủ tướng Hà Lan và Thủ tướng Bỉ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ vào ngày 14 tháng 12 và thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12. Và sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023.
Nhìn lại kinh tế xã hội 11 tháng của năm, Thủ tướng đánh giá tình hình còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là cuối tháng 10, đầu tháng 11, khi cạnh tranh chiến lược vẫn diễn ra gay gắt. Áp lực lạm phát trên toàn cầu, chính sách chống lạm phát của các nước tác động tới toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu đạt các chỉ tiêu mục tiêu năm 2022 ở mức cao nhất. Chỉ còn gần một tháng là kết thúc năm 2022. Chúng ta cần chạy nước rút về đích, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt được các mục tiêu chung mang tính bền vững. Đồng thời chuẩn bị cho năm 2023 được cho là xác định còn khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi. Chỉ đạo điều hành cần bản lĩnh hơn, hiệu quả hơn, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành địa phương để xử lý các vấn đề đặt ra.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 tới đây, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam khát vọng tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh sáng tạo". Tham dự đại hội có 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, trong đó có 173 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 17,65%.
Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ lần thứ 12, 2022-2027. Sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bầu ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12. Đại hội sẽ tổ chức trong 2 ngày rưỡi với 5 phiên làm việc. Phiên thứ 3 là phiên trọng thể đại hội, diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 12. Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và tường thuật trực tiếp trên hệ thống báo chí của đoàn.
Chào mừng Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ và huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức lễ khánh thành hai công trình cầu Hy vọng trên địa bàn xã Thạnh Tiến, gồm cầu Hy vọng 192 còn gọi là cầu kênh 500 và cầu Hy vọng 193 gọi là cầu kênh ngàn nhất.
Hai công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng, trong đó quỹ Hy vọng hỗ trợ 160 triệu đồng. Số còn lại từ nguồn vốn đối ứng của địa phương và nhân dân đóng góp. Ngoài ra, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố và huyện Vĩnh Thạnh còn khởi công cầu Hy vọng 249, cầu kênh 600. Tại buổi lễ, đại diện quỹ Hy vọng trao bảng tượng trưng hỗ trợ 160 triệu đồng cho xã Thạnh Mỹ xây dựng cầu. Dịp này, quỹ Hy vọng trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng hỗ trợ 3 trường học trên địa bàn huyện để thực hiện chương trình Trường Em Thay Áo Mới.
Từ đầu nhiệm kỳ 2019-2022 đến nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ đã vận động xây dựng 63 công trình cầu giao thông với tổng giá trị gần 29 tỷ đồng, qua đó góp phần giúp các địa phương hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện cho lưu thông thuận lợi và an toàn. Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, trọng tâm là tìm kiếm các giải pháp để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong phát triển du lịch của địa phương.
Gắn với kế hoạch chuyển đổi số của thành phố, ngành du lịch Cần Thơ cũng xác định đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn ngành du lịch. Trong đó, đã phối hợp với các đơn vị liên quan để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, nhất là cổng thông tin du lịch canthotourism.vn và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động canthotourism.vn. Tại hội thảo, các đơn vị liên quan đã có những tham luận nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả trong hoạt động du lịch, thúc đẩy sự tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Cần Thơ, đặc biệt là các giải pháp giúp người dân, doanh nghiệp du lịch tiếp cận các nền tảng du lịch thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ và tham gia sàn thương mại điện tử Mekong Expo để kết nối điểm đến dịch vụ sản phẩm OCOP của Cần Thơ đến với khách du lịch ngày càng hiệu quả.
Năm nay, quận Bình Thủy được giao chỉ tiêu thu ngân sách gần 352 tỷ đồng với quyết tâm hoàn thành công tác thu vượt thời gian quy định. Ngay sau khi giao chỉ tiêu cho các phường và các đội thuế quản lý ngành nghề, lĩnh vực, ngành thuế quận đã tập trung các biện pháp thu ngân sách và đến cuối tháng 11 thì công tác thu đã về đích trước một tháng so với kế hoạch. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận.
Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, các hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi, ngành thuế quận tổ chức nhiều biện pháp để đảm bảo công tác thu. Trong đó, phân công từng đoàn phụ trách thu theo các lĩnh vực như cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty doanh nghiệp, thu thuế chợ, thu vãn lai, thu từ các công trình xây dựng. Kết hợp xử lý nợ động không để kéo dài, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất, Ủy ban Nhân dân các phường để lập bộ thu ngân sách đối với các khu tái định cư, khu dân cư và các công trình dự án đã triển khai. Tiếp tục xem xét hỗ trợ cho những trường hợp bị ảnh hưởng COVID-19 để họ yên tâm sản xuất kinh doanh. Ông Quỳnh Hoài Nam, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Bình Thủy Ô Môn nói.
Thực hiện các cái chủ trương của Tổng cục thuế, của Bộ Tài chính trong vấn đề là thực hiện các cái biện pháp giảm miễn gia hạn nộp thuế cho người nộp thuế, rồi hỗ trợ các người nộp thuế là thực hiện tốt các cái nghĩa vụ và các cái chính sách thuế. Từ đó thì trong cái cố gắng nỗ lực rồi tạo điều kiện thì các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn thì cũng có cái phục hồi rồi khởi sắc và trong đó là thực hiện tốt cái nghĩa vụ của mình.
Riêng các phường trong quận cũng tập trung vào công tác thu bằng việc tổ chức nhiều đoàn phối hợp với ban nhân dân khu vực và các đoàn thể để làm công tác vận động tuyên truyền đối tượng nộp thuế hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ông Trường Khương Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Thới, quận Bình Thủy cho biết.
Tôi tập trung chỉ đạo cho đội thuế và các ngành có liên quan là ra quân là tập trung cho cái công tác thu thuế, đặc biệt là khai thác các cái nguồn thu trong các cái cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp để đảm bảo cho nguồn thu thuế trên địa bàn của phường.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Thủy, quận Bình Thủy cho biết thêm.
Vừa hỗ trợ mà vừa khuyến khích cũng như là vừa động viên cái người sản xuất kinh doanh để làm sao mà trong cái quá trình mà thu thuế, thu ngân sách cho địa bàn phường nó đạt theo cái hiệu quả.
Ông Trầm Anh Dũng, một hộ mua bán ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy nói thêm.
Đợt dịch rồi thì chúng tôi cũng thuế thì cũng có, bên thuế là cũng có giảm cho tôi. Rồi ở đây tôi cũng phải cố gắng ở đây, cũng phải gắng là cái hoàn thành thuế.
Thực hiện đồng bộ các biện pháp thu ngân sách, đến hết tháng 11, toàn quận đạt 100% chỉ tiêu các nguồn thu. Đây cũng là cơ sở để thực hiện công tác thu ngân sách năm 2023 được thuận lợi hơn. Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cho biết như sau.
Ủy ban dân 8 phường báo cáo là các nguồn thu, đặc biệt là về dự kiến là nguồn thuế ở trên địa bàn, để làm cơ sở là chúng tôi giao chỉ tiêu cho năm 2023. Chúng tôi chỉ đạo rất là sát đối với phòng kinh tế để hỗ trợ là các doanh nghiệp cũng như là các cơ sở kinh doanh.
Dân thu ngân sách đạt và vượt tiến độ đã góp phần để quận có thêm nguồn lực thực hiện việc kiến thiết xây dựng các công trình dự án, làm cho bộ mặt quận ngày càng khang trang hơn. Theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam, trong hơn một tuần tính đến ngày hôm nay, thì Việt Nam mất toàn bộ lưu lượng truyền trên tuyến cáp quang biển quốc tế AAE1 do cáp quang gặp sự cố. Ngoài ra, tuyến cáp AAG cũng đang bị lỗi hướng kết nối Trung Quốc, đang sửa, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 8 tháng 12. AAG cũng đang bị lỗi hướng kết nối đến Singapore, hiện chưa có lịch sửa chữa. Việt Nam kết nối Internet quốc tế chủ yếu thông qua các tuyến cáp quang này, và việc hai tuyến cùng lúc gặp sự cố sẽ làm chậm tốc độ truy cập Internet. Theo ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long, vụ sạt lở sông Cổ Chiên đoạn qua huyện Long Hồ đã khiến 13 căn nhà, 10 hectare đất rơi xuống sông, thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng.
Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều hôm qua, chiều dài khoảng 500m, rộng 200m, ảnh hưởng đến 16 hộ dân, 58 nhân khẩu. Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại hiện trường, đi tàu khảo sát điểm sạt lở và hỗ trợ ban đầu mỗi hộ dân thiệt hại 2 triệu đồng cùng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Ngay trong tối qua, chính quyền địa phương cũng đã bố trí chỗ ở tại nhà văn hóa xã tạm cho người dân bị mất nhà và lên phương án khắc phục sự cố.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định chuyển trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Và trước thông tin này thì nhiều người đã bày tỏ sự thắc mắc về hai cụm từ trên, khái niệm trường đại học và đại học khác nhau như thế nào.
Có thể thấy về mặt ngôn ngữ thì đại học và trường đại học không có khác biệt. Tuy nhiên hiện nay, theo luật giáo dục đại học thì đại học và trường đại học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trường đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo luật giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi năm 2018. Còn đại học là tập hợp nhiều cơ sở giáo dục đào tạo đại học. Do đó, đại học có thể bao gồm nhiều trường đại học và một số cơ sở giáo dục đại học khác. Ngoài ra, đại học đào tạo nhiều lĩnh vực. Trong mỗi lĩnh vực có thể có nhiều ngành khác nhau. Người đứng đầu đại học là giám đốc, khác với trường đại học, người đứng đầu là hiệu trưởng.
Tại Việt Nam hiện nay thì ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và ba đại học vùng là Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, hiện có thêm Đại học Bách khoa Hà Nội được gọi là đại học thay vì là trường đại học. Thưa quý vị, thời gian qua tình trạng các cuộc gọi rác trên mạng viễn thông diễn ra phức tạp, có chiều hướng tăng lên, đặc biệt xuất hiện nhiều cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo các cơ quan nhà nước, các tổ chức nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dùng. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định thanh tra đột xuất chấp hành pháp luật về an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ nội dung của một số nhà mạng.
Đợt thanh tra đột xuất này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ làm dịp về việc chấp hành pháp luật về an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Việc thanh tra đột xuất trong vòng 45 ngày làm việc và chính thức bắt đầu sau khi Bộ Thông tin Truyền thông công bố quyết định trong thời gian tới.
Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023, Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm Trung ương sẽ lập 6 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại 12 tỉnh thành phố trọng điểm gồm Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Nam Định, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai và Long An.
Và theo kế hoạch, đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội như là thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau củ quả, phụ gia thực phẩm và các cơ sở dịch vụ ăn uống.
Thêm đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng núp bóng công ty tài chính bị triệt phá. Phòng PC02 Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt khám xét tại 9 địa điểm, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
Ổ nhóm tội phạm này do Lê Văn Thắng, tức Thắng Đấu, sinh năm 1979 ở thôn Hậu Dưỡng, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội, và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam Báo, sinh năm 1987 ở khối 13, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, cầm đầu. Từ các trang cá độ bóng đá, hai đối tượng tạo các tài khoản cho khách hàng. Đồng thời, chúng cũng trực tiếp là đầu mối nhận số lô đề từ các đại lý. Hoạt động từ năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch hàng ngày của đường dây này lên đến 1 tỷ đồng một ngày.
Căn cứ tài liệu đã xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công, vai trò, nhiệm vụ. Các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng Internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Chúng sử dụng các tài khoản ngân hàng ảo để thanh toán tiền thắng thua, xác định tính chất hoạt động phức tạp của nhóm đối tượng trong dịp diễn ra World Cup 2022. Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án trinh sát để tập trung xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.
Vào ngày 3 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh huy động 118 cán bộ chiến sĩ, triển khai đồng loạt 9 mũi công tác, tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan như là xe ô tô, tiền, các đối tượng dùng để phục vụ cho hoạt động cá độ, thu nợ, trong đó có cả vũ khí quân dụng. Quá trình đấu tranh và mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự làm rõ Lê Văn Thắng, tức Thắng Đấu, là đối tượng không có nghiệp ổn định, bất minh về tài chính. Thắng mở công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay lãi, tổ chức đánh bạc. Thắng sở hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp. Đồng thời Thắng và Nam đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về để chia cắt ra các tổng cho các đối tượng khác. Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khác cho khách đánh. Ngoài hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, các đối tượng này cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số lô, số đề từ các đại lý dưới chuyển lên.
Các đối tượng đều sử dụng máy điện thoại riêng, có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội như là Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn. Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng một ngày. Ước tính đến nay thì tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng. Gạo đặc sản Phka Rum Duon của Campuchia lại tiếp tục giành giải nhất cuộc thi gạo ngon thế giới năm 2022. Đây là chiến thắng lần thứ 5 chỉ trong vòng 10 năm qua.
Giống lúa Phka Rum Duon được các nhà khoa học Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Campuchia tuyển chọn và đưa ra sản xuất vào năm 1999. Đây là giống lúa mùa sớm, hạt gạo trắng và dài, có chất lượng rất thơm ngon. Sau nhiều năm đưa ra canh tác đại trà, năm 2011, Campuchia bắt đầu đem gạo Phka Rum Duon thi đấu xạo quốc tế. Giống lúa này bắt đầu nổi tiếng từ khi chính phủ Campuchia có chính sách thúc đẩy xuất khẩu gạo và mang gạo Phka Rum Duon tham gia thi cuộc thi gạo ngon nhất thế giới với các nước. Gạo bắt đầu tham gia đấu xảo năm 2011 chưa có giải, nhưng trong 3 năm liên tiếp, 2012, 2013, 2014 và năm 2018 giành được giải nhất. Mới đây năm 2022 tiếp tục giành được giải nhất tổ chức tại Thái Lan. Campuchia thì có khoảng 3 triệu hecta diện tích trồng lúa, trong đó khoảng 40% canh tác lúa thơm. Lúa Phka Rum Duon ít sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Giống lúa này là giống lúa mùa, một năm chỉ sản xuất được một vụ. Nông dân Campuchia bắt đầu gieo xạ giống lúa này vào đầu mùa mưa và thu hoạch vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 dương lịch.
Công ty xuất nhập khẩu lúa gạo City Rice ở tỉnh Battambang hàng năm xuất khẩu khoảng 10.000 tấn gạo Phka Rum Duon ra các nước trên thế giới. Đây cũng là đơn vị mang gạo Phka Rum Duon tham gia cuộc thi gạo ngon nhất thế giới tại Thái Lan vừa qua và giành được giải nhất.
Giám đốc công ty xuất nhập khẩu City Rice Battambang của Campuchia cho biết, nguồn giống được đưa ra từ Viện Nghiên cứu Lúa Campuchia có tên là Phka Rum Duon. Và giống này được canh tác ở tỉnh Battambang. Công ty thu mua lúa Rudon này để xay xát và đóng gói tại nhà máy xay xát gạo City Rice tại tỉnh Battambang. Hiện gạo Phagabrondon Campuchia đã có mặt hơn 60 quốc gia trên thế giới với giá khá cao, từ 1.000 tới 1.500 đô la một tấn. Thương hiệu gạo Phagabrondon của Campuchia đang ngày càng nổi tiếng trên thế giới bởi chất lượng của nó.
Tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm nay, gạo ST24 và ST25 của Việt Nam nằm trong top 4. Như vậy, trải qua 13 kỳ thi gạo ngon nhất thế giới, Việt Nam mới chỉ duy nhất một lần đoạt giải vào năm 2019. Thái Lan thì 6 lần đoạt giải và Campuchia là 5 lần. Apple đang có nhiều cuộc thảo luận với giới chức Ấn Độ về việc mở rộng hoạt động sản xuất tại quốc gia này. Hiện chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra, nhưng nếu nỗ lực này thành công, dấu ấn của Apple tại Ấn Độ sẽ càng thêm rõ nét.
Vào đầu năm nay, Apple cho biết tập đoàn này đã bắt đầu lắp ráp mẫu iPhone 14 ở miền Nam Ấn Độ. Trước đó, gã khổng lồ công nghệ đã sản xuất một số mẫu iPhone cũ hơn tại quốc gia này trong vài năm. Cuối tuần qua, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp lập kế hoạch tích cực hơn để lắp ráp các sản phẩm mới của Apple ở một số nước châu Á khác, đặc biệt là Ấn Độ và Việt Nam. Tuy nhiên, các nguồn tin cảnh báo, việc thiếu nhân sự có tay nghề cao và chuyên môn tốt trong việc chế tạo một sản phẩm có độ phức tạp cao như iPad có thể làm chậm kế hoạch mở rộng sản xuất ở Ấn Độ của Apple.
Ít nhất 27 người đã tử vong sau khi một vụ lở đất do mưa lớn gây ra chôn vùi một chiếc xe buýt và một số phương tiện khác ở một tỉnh của khu vực Tây Bắc Colombia.
Cơ quan quản lý rủi ro thảm họa quốc gia Colombia cùng hơn 70 nhân viên cứu hộ và các thiết bị chuyên dụng hiện đang tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót trong vụ lở đất. 5 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Khu vực Tây Bắc Colombia là nơi bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan do hiện tượng khí hậu La Nina gây ra trong 3 năm liên tiếp. Hơn 270 người ở Colombia đã tử vong trong các trường hợp khẩn cấp liên quan tới La Nina trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 tới giữa tháng 11 năm nay.
Colombia hiện đang hứng chịu mùa mưa tệ nhất trong vòng 40 năm qua và tình trạng mưa lũ được dự báo sẽ tiếp tục trong năm 2023. Đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn tàu chở dầu tại vùng lãnh hải của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một số quốc gia áp đặt giá trần đối với dầu của Nga.
Vụ tắc nghẽn là do Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu xác nhận bổ sung về việc bảo hiểm tàu chở dầu. 19 tàu chở dầu đang chờ giấy phép để đi vào eo biển Bosporus và Dardanelles. Tàu chở dầu đầu tiên đến đây vào ngày 29 tháng 11 và xếp hàng chờ đợi 6 ngày nay. Trước đó, các nước G7, EU và Australia đã đồng ý áp mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu của Nga được vận chuyển bằng đường biển kể từ ngày 5 tháng 12. Ngoài ra, từ ngày 5 tháng 2 năm 2023, giá trần đối với các sản phẩm từ dầu sẽ có hiệu lực. Các thông số sẽ được thiết lập sau.
Nước Mỹ đang trải qua đợt dịch cúm tồi tệ khi mà tỷ lệ người nhập viện tăng cao nhất trong một thập kỷ qua.
Số ca tử vong vì cúm ở trẻ em tại Mỹ đã tăng lên 16 người chỉ trong mùa cúm này. Các hệ thống bệnh viện của Mỹ tiếp tục căng thẳng với số lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp nhập viện. Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, đã có ít nhất 8,7 triệu ca bệnh, 78.000 ca nhập viện và 4.500 ca tử vong do cúm trong mùa này. Thông thường hàng năm, mùa cúm mùa đông bắt đầu vào tháng 12 hoặc tháng 1. Tuy nhiên, mùa cúm năm nay tại Mỹ bắt đầu sớm và phức tạp hơn vì có lây lan, đồng thời có nhiều chủng virus khác nhau.
Các chuyên gia lo ngại dịch cúm sẽ lây lan mạnh hơn trong các đợt nghỉ lễ. Để ngăn chặn cúm lan rộng, nhà chức trách Mỹ tiếp tục kêu gọi người dân từ 6 tháng tuổi trở lên đi tiêm phòng cúm. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cùng nhau thống nhất phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tuy nhiên, không hiểu sao tuyến đường này lại chỉ từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh mà không vươn tới đồng bằng sông Cửu Long. Giữa nông thủy sản quan trọng bậc nhất đất nước, nơi đang rất cần có thêm các hình thức vận tải để bứt tốc phát triển.
Theo nhiều chuyên gia, chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà tuyến đường sắt đầu tiên ở Việt Nam và cả ở Đông Dương do người Pháp xây dựng trước đây lại là tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho Tiền Giang. Nhu cầu đi lại giữa Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh khi ấy với các tỉnh miền Tây Nam Bộ lớn, cộng với đó là nhu cầu vận tải nông sản từ đây lên các cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất cao. Chỉ có vận tải bằng đường sắt là phù hợp nhất, nên người Pháp mới có quyết định như vậy. Sách sử còn ghi lại nhiều hoạt động của tuyến đường sắt ấy như sau: người ở Sài Gòn có thể sáng đi xe lửa xuống Mỹ Tho rong chơi đồng ruộng, ăn uống thoải mái, rồi chiều vẫn kịp đón xe về nhà ngủ ở Sài Gòn. Những người đi buôn hàng có thể xoay 2-3 chuyến mỗi ngày. Nhận biết, bên cạnh dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo tư vấn nghiên cứu dự án đường sắt tốc độ cao thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Tuy nhiên, không hiểu sao Bộ Giao thông Vận tải lại không cập nhật kết nối chung với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để có thể đánh giá chung về toàn bộ hệ thống đường sắt quốc gia trước khi trình Chính phủ, Quốc hội xem xét. Việc này cực kỳ quan trọng bởi nó giúp có cái nhìn tổng thể khách quan chính xác về hiệu quả đầu tư của dự án này, đặc biệt giúp đánh giá đúng những phân đoạn cần ưu tiên làm trước. Hiện nay, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra, Bộ đề xuất làm trước hai đoạn, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và Hà Nội, Vinh. Như báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh trong số báo ra ngày 5 tháng 11 năm 2021, nhiều chuyên gia cho rằng làm trước hai đoạn này không mang lại hiệu quả cao, không có tác động làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế. Bởi lẽ, về vận tải hành khách, hiện các đoàn tàu hiện hữu cũng không khai thác hết công suất. Về vận tải hàng hóa, các điểm đến và đi nêu trên không kết nối đến các trung tâm sản xuất hay xuất khẩu hàng hóa. Chưa kể, trên hai đoạn tuyến này còn có nhiều loại hình vận tải khác như đường hàng không, đường bộ. Trong khi đó, hệ thống kết nối giữa miền Tây Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải. Đường bộ, đường thủy chưa được đầu tư đồng bộ, đường hàng không không phát huy hiệu quả do đường bay quá ngắn. Hiện sản lượng xuất khẩu đối với ba mặt hàng chủ lực là thủy sản, lúa gạo và trái cây của đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn, ước đạt 17-18 triệu tấn một năm và không ngừng tăng cao với mức tăng 10-15% một năm. Do đó, nếu được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sớm tuyến đường sắt tốc độ cao thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, sau đó kéo dài tới Cà Mau, sẽ tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho miền Tây Nam Bộ phát triển. Và qua đó cũng giúp giảm tải cho thành phố Hồ Chí Minh khi người dân miền Tây có thể sáng lên thành phố làm việc và chiều về nhà gần như là 100 năm trước với tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam. Tất nhiên, để chi tiết rõ ràng hơn, các dự án đều phải được nghiên cứu sâu hơn nữa. Thế nhưng mấu chốt, Bộ Giao thông Vận tải phải đặt tất cả các dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao lên bàn cân, xem xét đánh giá, so sánh một cách cụ thể, chứ không thể chỉ cân nhắc trong giới hạn đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội.
Một thời gian dài trước đây, miền Tây Nam Bộ dường như đã bị Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành liên quan quên trong việc ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, và hậu quả là vùng đất này bị tụt hậu. Hiện chính phủ đã triển khai nhiều dự án mở đường, làm cầu cho đồng bằng sông Cửu Long. Và nếu dự án đường sắt tốc độ cao sớm được triển khai ở đây, thì chắc chắn sẽ là động lực quan trọng giúp vùng này phát triển hơn trong tương lai.
Ta về đây dù kề ai hát xin thật hay tiếng qua tiếng tiêu tiếng người Khmer vui như ngày thơ nhớ tiếng ai sao bán dọc đường mời ăn một trái sơ ri mận dừa cam bưởi trái cây nhãn xoài dâu mít ngò sầu riêng nhớ mái lòng xuyên châu đốt về tình miền Tây hàng cây vẫn xanh bên làng quê hàng dừa soi bóng bên bờ đê đất quê hương này vẫn còn nơi đây tình quê miền Tây.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.